Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 7 tháng 2, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của một nữ tu nói về cuộc sống huynh đoàn và chiêm niệm trong dòng kín Cát Minh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về làm sao để có bình an. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 6 tháng 2, tổ chức bác ái tên là Ngân hàng Thuốc Ông Luz đã tặng Đức Thánh Cha 1.000 thứ thuốc để Ngài hỗ trợ các hoạt động của các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta tại Trung tâm Hồng Ân Đức Maria ở Vatican. Ban lãnh đạo Ngân hàng Thuốc Ông Luz, ông Marcello Perego, đồng sáng lập viên và hai vị hữu trách khác đã tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha và vào cuối hoạt động này đã trao tặng thuốc cho Ngài. Sáng kiến trên đây được thực hiện nhân dịp Ngày Toàn quốc quyên góp thuốc lần thứ 13 sẽ được cử hành trên toàn nước Italia vào thứ Bảy mùng 9 tháng 2 tới đây. Tổ chức bác ái này có những quán thuốc nơi mà người nghèo đói có thể đến mua thuốc hoặc những người khác có thể trao tặng thuốc. Sáng kiến do Ngân hàng Thuốc Onlus đề xướng có sự cộng tác của Tổ chức Liên hiệp Dược phẩm Feder Pharma được thực hiện tại hơn 3.200 tiệm thuốc Tây trong 85 tỉnh và hơn 1.200 làng xã, thành phố ở Italia. Sáng kiến này mưu ích cho nửa triệu người hàng ngày được 1.449 tổ chức bác ái trợ giúp có hợp đồng với Ngân hàng Thuốc ở Italia. Trong 12 năm qua, tổ chức này đã quyên được 2.700.000 hộp thuốc với trị giá khoảng 17 triệu euro.
Santiago de Cuba. Chính quyền tỉnh Santiago de Cuba đã cho phép xây cất một thánh đường kỷ niệm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây ngày 26 tháng 3 năm ngoái. Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục Santiago de Cuba ngày 26 tháng Giêng vừa qua cho biết, chính quyền tỉnh địa phương đã quyết định trả lại cho giáo phận hai nhà thờ, một nhà sứ bị nhà nước tịch thu của giáo hội hồi đầu thập niên 1960. Tại huyện Aben Santa Maria, trong thập niên 1950, đã có một nhà nguyện kính thánh Giuse thờ, nay là trụ sở của Hàn Lâm Viện Khoa học. Một thánh đường mới sẽ được dâng kính thánh Giuse thờ. Tại giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội sẽ có một thánh đường được xây cất dâng kính thánh Biển Đức tại nơi trước đây là lò bánh ở địa phương. Trong khi đó, nhà xứ thuộc họ đạo Đức Mẹ Bác Ái bị biến thành trường học sẽ được nhà nước Cuba trả lại cho giáo hội vào cuối niên học này. Ngoài ra, nhà nước cho phép xây một thánh đường mới tại huyện José Martí để kỷ niệm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây. Bàn thờ thánh đường là bàn thờ nơi Ngài đã cử hành thánh lễ ngày 26 tháng 3 năm ngoái tại quảng trường Antonio Maceo trước sự hiện diện của 200.000 tín hữu. Sau cùng, Tòa Tổng Giám mục Santiago de Cuba cho biết nhà thờ giáo xứ Cobre nay là trụ sở thuộc Bộ Thương mại Nội địa, sẽ không được trả lại. Dầu vậy, sẽ có một cuộc cứu xét tiếp về đơn xin trả lại tòa nhà đó, xét vì tầm quan trọng lịch sử và văn hóa của nhà này, được xây cất hồi năm 1601 và hồi đó là giáo xứ thứ ba ở miền đông Cuba, đã nhiều lần được đón tiếp ảnh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng. Và nơi đây là khởi đầu con đường cổ xưa dẫn đến đền thánh Đức Mẹ Bổn Mạng của Cuba.
Luân Đôn, Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc bày tỏ đau buồn vì Hạ viện đã thông qua luật công nhận hôn nhân đồng phái hôm mùng 5 tháng 2 vừa qua. Trong thông cáo Đức cha Philip Egan, Giám mục giáo phận Portsmouth nói rằng, dĩ nhiên tôi rất thất vọng vì Quốc hội muốn định nghĩa lại ý niệm hôn nhân tại Anh Quốc. Đề nghị thay đổi này sẽ có những hậu quả thê thảm cho hôn nhân như một định chế, cho đời sống gia đình tại Anh và cho mọi quan hệ nhân bản, sau cùng cho người trẻ của chúng ta. Trong những tuần lễ vừa qua, cộng đồng Công giáo đã mạnh mẽ tham gia chiến dịch kêu gọi thay đổi tâm trí về vấn đề này. Nhưng chúng tôi cũng nhìn nhận rằng, mặc dù chiến dịch đó và những phản đối của đại đa số dân thường tại nước này được biểu lộ qua rất nhiều thư và thỉnh nguyện gửi đến các đại biểu quốc hội của họ, Thủ tướng Cameron dường như nhất quyết làm cho ý muốn của thiểu số được vượt thắng. Đức cha Egan nói thêm rằng, nay đã rõ là quan điểm của Công giáo về hôn nhân trong tương lai sẽ khác với điều mà xã hội gọi là hôn nhân. Một hậu quả có thể của sự kiện này là giáo hội sẽ bị bó buộc rút lui khỏi việc đăng ký dân sự về hôn nhân như tại một số nước Âu Châu, nơi mà các cặp hôn phối kết hôn dân sự trước khi làm lễ cưới ở nhà thờ. Ngoài ra, cũng như giáo hội đã bị bó buộc phải rời bỏ các dịch vụ giúp nhận con nuôi, các tín hữu Công giáo làm việc trong ngành y khoa và các dịch vụ xã hội sẽ bị những áp lực không thể dung thứ nổi. Những áp lực này các giáo chức, nhân viên và phụ huynh sẽ gặp thấy trong các trường Công giáo.
Bogota, Hội đồng Giám mục Colombia kêu gọi chính phủ và phiến quân FARC hãy tín nhiệm lẫn nhau trong cuộc hòa đàm hiện nay tại La Habana, Cuba. Tuyên bố hôm 4 tháng 2 vừa qua, bên lề khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Colombia tại thủ đô Bogota, Đức Hồng Y. Ruben Salazar Gomez, Tổng Giám mục thủ đô Bogota nói, chúng tôi kêu gọi mọi người Colombia hãy tín nhiệm nơi tiến trình hòa bình hiện nay. Chúng ta phải tranh đấu để có hòa bình tại Colombia. Cuộc hòa đàm giữa chính phủ và phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, đã bắt đầu hồi giữa tháng 10 năm ngoái tại Oslo, Na Uy, rồi sau đó tiếp tục tại thủ đô La Habana của Cuba. Cuộc hòa đàm này nhắm tiến tới mục tiêu công nhận lực lượng FARC như một đảng phái chính trị và chấm dứt cuộc nội chiến tại nước này. Lực lượng FARC phát sinh từ năm 1964 và hiện có 9.200 chiến binh, được coi là tổ chức phiến quân lớn nhất tại Mỹ Châu Latin. Lực lượng này bị cáo về nhiều vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng và bị Liên hiệp Âu Châu coi như là một tổ chức khủng bố. Tại Colombia còn có một lực lượng phiến quân khác tên là Quân đội Giải phóng Quốc gia, gọi là ENN, theo chủ nghĩa Marxist. Nhóm này không tham gia cuộc hòa đàm và hồi năm ngoái đã thỉnh cầu Giáo hội Công giáo dấn thân làm trung gian để hòa đàm với chính phủ. Tuy có sự cố gắng về phía giáo hội, nhưng cho đến nay, chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos chỉ hòa đàm với lực lượng FARC.
Bon, các giám mục Công giáo Đức kêu gọi chính phủ nước này làm sáng tỏ các vấn đề cấp thiết liên quan đến khía cạnh luân lý đạo đức trong việc sử dụng các máy bay võ trang không người lái. Đức cha Stefan Ackerman, giám mục giáo phận Trier kiêm chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Đức, cùng với Đức cha Franz Josef Offerbeck, giám mục giáo hạt quân đội Đức, đã công bố thông cáo hôm 5 tháng 2 vừa qua tại thành phố Bonn, trong đó các vị cảnh giác rằng loại máy bay võ trang không người lái này là một dụng cụ hành quyết và việc sử dụng chúng gây tranh luận về luân lý. Hồi cuối tháng Giêng vừa qua, chính phủ Đức tuyên bố muốn trang bị cho quân đội Đức các máy bay võ trang không người lái từ nay cho đến năm 2016. Hai vị giám mục nhìn nhận rằng các máy bay đó có thể bảo vệ cho các binh sĩ Đức đang tham gia các sứ vụ tại nước ngoài, nhưng đồng thời các vị e ngại rằng các máy bay này có thể loại bỏ những hàng rào để sử dụng bạo lực. Chúng chỉ có thể bênh vực được nếu có thể phân biệt được giữa những người chiến đấu và những thường dân mặc dù ở xa. Việc giết hại con người là điều không thể được phép trong một hệ thống như thế. Trong thời gian qua đã có rất nhiều vụ máy bay võ trang không người lái do quân Mỹ sử dụng ở Afghanistan và Pakistan, giết hại dân lành ở gần những thành phần Taliban Hồi giáo. Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ nói rằng, không phải cứ gia tăng võ khí là người ta kiến tạo được hòa bình.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Sống đức tin có nghĩa là thừa nhận sự cao cả của Thiên Chúa và chấp nhận sự bé nhỏ của chúng ta, chấp nhận điều kiện là thụ tạo của chúng ta bằng cách để cho Chúa làm tràn đầy nó với tình yêu của Người. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung trong Đại Thính Đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài giáo lý về Kinh Tin Kính. Kinh Tin Kính bắt đầu bằng lời tuyên xưng Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo dựng nên trời đất. Đây là câu lấy lại lời khẳng định của Thánh Kinh, câu đầu tiên của sách Sáng Thế. Từ nguyên thủy, Thiên Chúa tạo dựng nên trời và đất. Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi sự và quyền năng của Người, là Cha yêu thương, trải dài trong vẻ đẹp của thụ tạo. Các hình ảnh Thánh Kinh dùng để miêu tả Thiên Chúa tạo hóa toàn năng rất gợi cảm. Như là Người Cha quyền năng, Thiên Chúa săn sóc những gì Người đã tạo dựng với một tình yêu và lòng trung thành không suy giảm. Đức Thánh Cha định nghĩa thụ tạo như sau.
Così la creazione diventa luogo in cui conoscere e riconoscere l'onnipotenza del Signore e la sua bontà e diventa appello alla fede di noi credenti perché proclamiamo Dio come creatore.
Như thế thụ tạo trở thành nơi hiểu biết và thừa nhận sự toàn năng của Chúa và lòng lành của Người và trở thành lời mời gọi lòng tin của chúng ta để chúng ta loan báo Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Đức tin như thế bao gồm việc biết thừa nhận sự vô hình bằng cách nhận ra dấu vết của nó trong thế giới hữu hình. Tín hữu có thể đọc cuốn sách vĩ đại của thiên nhiên và hiểu ngôn ngữ của nó. Vũ trụ nói với chúng ta về Thiên Chúa. Nhưng cần thiết có lời mặc khải của Người khơi dậy lòng tin để con người có thể đạt ý thức tràn đầy về thực tại Thiên Chúa như là đấng tạo hóa và là Cha. Chính trong sách Thánh Kinh mà dưới ánh sáng của đức tin, trí thông minh của con người có thể tìm thấy chìa khóa giải thích để hiểu thế giới. Chương đầu tiên của sách Sáng Thế chiếm một chỗ đặc biệt với việc giới thiệu công trình tạo dựng của Thiên Chúa diễn ra trong 7 ngày. Trong các ngày đó, Thiên Chúa hoàn thành việc tạo dựng và ngày thứ 7, Người ngưng mọi hoạt động và nghỉ ngơi. Cấu trúc này khiến cho văn bản lặp đi lặp lại 6 lần điệp khúc, Thiên Chúa thấy rằng đó đã là điều tốt. Để kết luận với lần thứ 7 câu, Thiên Chúa đã thấy rằng tất cả những điều Người đã làm rất tốt lành.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng đều xinh đẹp và tốt lành, đầy khôn ngoan và tình yêu. Hành động tạo dựng của Thiên Chúa đem lại trật tự, hài hòa, trao ban vẻ đẹp. Thế rồi, trong trình thuật của sách Sáng Thế còn nổi bật sự kiện Thiên Chúa tạo dựng với lời người. Chúng ta đọc thấy 10 lần rằng Thiên Chúa phán. Nó nhấn mạnh quyền năng hữu hiệu của lời Chúa. Như tác giả Thánh Vịnh hát, một lời Chúa phán làm ra 9 tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Vì Người đã phán và muôn loài xuất hiện, Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên. Sự sống nảy sinh, thế giới hiện hữu, bởi vì tất cả đều vâng phục lời Thiên Chúa. Nhưng mà, trong thời đại khoa học và kỹ thuật ngày nay, nói về việc tạo dựng có nghĩa gì? Chúng ta phải hiểu các trình thuật sách Sáng Thế như thế nào? Thánh Kinh không muốn là một cuốn sách của các khoa học thiên nhiên. Trái lại, nó muốn làm cho chúng ta hiểu các chân lý đích thật và sâu xa của các sự vật. Các chân lý nền tảng mà các trình thuật của sách Sáng Thế vén mở cho chúng ta đó là thế giới không phải là một tổng hợp các sức mạnh đối nghịch nhau, nhưng có nguồn gốc và sự ổn định nơi lời, nơi lý trí vĩnh cửu của Thiên Chúa, tiếp tục nâng đỡ vũ trụ. Có một dự án về thế giới nảy sinh từ lý trí đó, từ thần khí tạo dựng. Tin rằng nền tảng của mọi sự là đó, soi sáng mọi khía cạnh của sự hiện hữu và trao ban can đảm đương đầu với cuộc mạo hiểm của cuộc sống với lòng can đảm và niềm hy vọng. Tột đỉnh của toàn công trình tạo dựng là người nam và người nữ, là con người thụ tạo duy nhất có khả năng hiểu biết và yêu thương đấng tạo hóa. Các trình thuật trong sách Sáng Thế cũng dẫn đưa chúng ta vào lĩnh vực này bằng cách giúp chúng ta hiểu biết chương trình của Thiên Chúa đối với con người. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Anzitutto affermano che Dio formò l'uomo con la polvere della terra. Questo significa che non siamo Dio. Non ci siamo fatti da soli, siamo terra.
Trước hết, các trình thuật ấy khẳng định rằng Thiên Chúa làm thành con người với bụi đất. Điều này có nghĩa chúng ta không phải là Thiên Chúa, chúng ta không tự mình làm ra mình, chúng ta là đất. Nhưng nó cũng có nghĩa là chúng ta đến từ đất tốt lành do công trình của Đấng Tạo Hóa. Thêm vào đó còn có một thực tại nền tảng khác nữa, đó là tất cả mọi người đều là bụi đất, vượt ngoài các khác biệt đến từ văn hóa, lịch sử, vượt ngoài mọi khác biệt xã hội. Chúng ta là một nhân loại duy nhất được nhào nặn với cùng đất duy nhất của Thiên Chúa. Thế rồi còn có một yếu tố thứ hai. Con người có nguồn gốc bởi vì Thiên Chúa thở hơi sự sống vào trong thân xác được nhào nắn từ đất. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Như thế chúng ta tất cả đều mang trong mình hơi thở sự sống của Thiên Chúa, và mỗi một sự sống con người đều ở dưới sự che chở của Thiên Chúa. Đây là lý do sâu xa nhất của sự bất khả xâm phạm của nhân phẩm, chống lại mọi mưu toan, đánh giá con người theo các tiêu chuẩn duy ích lợi và quyền bính. Việc là hình ảnh và giống Thiên Chúa cũng ám chỉ rằng con người không đóng kín trong chính mình, nhưng có một quy chiếu nòng cốt nơi Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đề cập đến hai hình ảnh ý nghĩa trong các chương đầu sách Sáng Thế. Đó là hình ảnh ngôi vườn với cây biết lành biết dữ và con rắn. Ngôi vườn nói rằng thực tại trong đó Thiên Chúa đã đặt để con người không phải là một rừng hoang dã, nhưng là nơi người che chở, dưỡng nuôi và nâng đỡ. Và con người phải thừa nhận thế giới không phải như là tư sản để cướp bóc và khai thác, nhưng như là ơn của Đấng Tạo Hóa, dấu chỉ ý muốn cứu độ của người, ơn cần phải vun trồng và giữ gìn, làm cho nó lớn lên và phát triển trong sự tôn trọng, trong sự hài hòa, theo các tiết nhịp của luận lý, theo chương trình của Thiên Chúa. Con rắn là một hình ảnh bắt nguồn từ việc phụng tự Đông Phương của sự phong phú, hấp dẫn dân Israel và một cám dỗ liên tục bỏ giao ước nhiệm mầu với Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của điều này, Thánh Kinh trình bày sự cám dỗ mà Adam và Eva phải chịu như là nhân tố của cám dỗ và tội lỗi.
Con rắn không khước từ Thiên Chúa, nhưng đưa vào một câu hỏi xảo trá. Có thật là Thiên Chúa đã nói, các ngươi không được ăn trái cây nào hết trong vườn không? Như thế, con rắn khơi dậy sự nghi ngờ rằng giao ước với Thiên Chúa như là một dây xích cột buộc, đánh mất tự do và các điều xinh đẹp quý báu của cuộc sống. Đức Thánh Cha giải thích cám dỗ như sau.
La tentazione diventa quella di costruirsi da soli il mondo in cui vivere, di non accettare i limiti dell'essere creatura, i limiti del bene e del male, della moralità.
Cám dỗ trở thành cám dỗ xây dựng thế giới sống một mình, không chấp nhận các hạn chế của thụ tạo, các hạn chế của sự thiện và sự dữ, của luân lý. Sự tùy thuộc tình yêu của Thiên Chúa bị coi như một gánh nặng cần phải giải thoát. Nhưng khi làm sai lạc tương quan với Thiên Chúa bằng cách đặt mình vào chỗ của người, thì tất cả mọi tương quan khác đều bị hư hỏng. Khi đó, người khác trở thành một đối thủ, một sự đe dọa. Sau khi nhượng bộ cám dỗ, Adam lập tức đổ tội cho Eva. Hai người trốn tránh sự hiện diện của vị Thiên Chúa mà họ đã chuyện vãn với tình bạn. Thế giới không còn là nơi sống với sự hài hòa nữa, mà là nơi khai thác và trong đó giấu ẩn các cạm bẫy. Ghen tương và thù hận đối với người khác bước vào trái tim con người, điển hình là vụ Cain giết em mình là Abel. Thực ra, khi chống lại Đấng Tạo Hóa của mình, con người chống lại chính mình, khước từ nguồn gốc của mình, và như thế khước từ sự thật và sự giữ bước vào thế giới với dây xích nặng nề của khổ đau và cái chết. Giáo huấn cuối cùng của các trình thuật là tội lỗi sinh ra tội lỗi và tất cả mọi tội lỗi của lịch sử đều bị cột buộc với nhau. Khía cạnh này thúc đẩy chúng ta nói tới tội tổ tông là thực tại khó hiểu. Trước hết, chúng ta phải xét rằng không có người nào là khép kín trong chính mình, có thể sống một mình và cho mình. Chúng ta nhận được sự sống từ người khác và không phải chỉ trong lúc sinh ra mà mỗi ngày. Con người là tương quan, tôi chỉ là chính mình trong anh và qua anh, trong tương quan của tình yêu đối với anh, của Thiên Chúa và anh của các người khác. Và tội lỗi là làm vẫn đục hay hủy hoại tương quan với Thiên Chúa, là đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa. Chỉ có đấng tạo hóa mới có thể tái lập lại các tương quan đúng đắn mà thôi. Chỉ nếu đấng mà chúng ta đã lìa xa đến với chúng ta và giơ tay ra cho chúng ta với tình yêu, thì các tương quan đúng đắn mới có thể được tái lập. Điều này xảy ra nơi Đức Giê-xu Ki-tô, đấng đã đi ngược lại con đường của Adam như miêu tả trong thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu Philippe. Trong khi Adam không thừa nhận mình là thụ tạo và muốn chiếm chỗ của Thiên Chúa, thì Đức Giê-xu, con Thiên Chúa, đã tự hạ trở thành tôi tớ, đi theo con đường tình yêu, hạ mình cho tới chết trên thập giá để tái lập trật tự các tương quan với Thiên Chúa. Thập giá Chúa Kitô trở thành cây mới của sự sống. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc họ các ngày hành hương sốt sắng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha rồi ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của một nữ tu nói về cuộc sống huynh đoàn và chiêm niệm trong dòng kín Cát Minh.
Trên ngọn đồi của làng Massinle ở miền trung nước Pháp, nằm cách thành phố Taizé chừng vài cây số, có cộng đoàn các nữ tu dòng kín Cát Minh mang tên Nhà Kín An Bình. Cộng đoàn cũng là nơi gặp gỡ của các nhóm bạn trẻ đến đây để hội họp và tĩnh tâm. Các nữ tu trong cộng đoàn thuộc đủ mọi tuổi tác, thành phần và giai cấp xã hội khác nhau. Cuộc sống của các chị được hòa điệu giữa hai lĩnh vực chiêm niệm và lao động. Mỗi ngày các chị dành 5 tiếng đồng hồ để đọc kinh và suy gẫm. Về lao động, các chị phân công giữa lao động trí thức và lao động tay chân. Có chị chuyên việc trồng trọt, chăn nuôi. Có chị là biên tập viên, khảo cứu của các sách báo công giáo. Tuy nhiên, dù dưới hình thức lao động nào, tất cả các chị đều là thành phần của đại gia đình dòng kín Cát Minh. Nhắm chủ đích trước tiên là tìm kiếm phụng sự Thiên Chúa và chia sẻ đời sống cộng đoàn với các nữ tu đồng lý tưởng. Sau đây là chứng từ của một chị dòng kín thuộc cộng đoàn An Bình. Chị xin ẩn danh Vì chị muốn trình bày kinh nghiệm cá nhân của chị như là cuộc sống tiêu biểu của bất cứ chị em dòng kín nào khác trong cộng đoàn. Chị nói, nếu phải giải thích lý do gì đã đưa tôi đến việc chọn lựa nếp sống chiêm niệm nơi đan viện kín này, thì tôi cảm thấy hơi lúng túng, bởi vì ơn gọi là một mầu nhiệm. Đối với tôi, nó là kết quả một chuỗi dài những gặp gỡ, biến cố và suy tư. Và trong những biến cố gặp gỡ ấy, bàn tay Thiên Chúa đã hướng dẫn tôi cho đến một ngày khi ý tưởng vào tu viện đan kín xuất hiện trong tâm trí. Tôi mừng rỡ kêu lên, đây chính là con đường tôi tìm kiếm. Nơi dòng kín, những giáo huấn của Thánh nữ Teresa Avila là kim chỉ nam cho cuộc sống thiêng liêng của tôi. Mỗi ngày chúng tôi dành ra 2 giờ để cầu nguyện trong thinh lặng, tức là nguyện gẫm. Theo Thánh nữ Teresa Avila, nguyện gẫm là nói chuyện thân tình với Chúa, đấng mà chúng ta biết rõ là Ngài rất yêu thương chúng ta. Giải thích như thế, Thánh nữ Teresa Avila muốn nhấn mạnh đến phần chủ yếu của Thiên Chúa. Chính Ngài là đấng yêu thương chúng ta trước và mời gọi chúng ta đáp trả lại tình yêu của Ngài. Cầu nguyện tức là sống kinh nghiệm tình yêu Thiên Chúa. Trong nghĩa này, Đức Trinh Nữ Đức Thánh Maria là mẫu gương cho việc cầu nguyện, bởi vì Đức Mẹ đã biết tiếp nhận tình yêu Thiên Chúa nơi Mẹ. Như thế, cầu nguyện là dành cho Thiên Chúa một chỗ đứng quan trọng để Ngài làm chủ tể cuộc đời chúng ta. Cũng như chính Ngài để cho con người được hoàn toàn tự do thi hành chức vụ làm người của mình. Có thể nói rằng, Thiên Chúa rất tôn trọng tự do của con người. Ngoài ra, Thánh nữ Teresa Avila còn dạy tôi hiểu rõ chiều kích truyền giáo trong cuộc đời một nữ tu dòng kín Cát Minh. Vào thế kỷ 16, Tây Ban Nha là một xã hội tục hóa, bị dao động bởi nhiều tệ trạng khác nhau. Thánh nữ tự cảm thấy mình phải làm một cái gì cho Thiên Chúa, cho giáo hội để cứu vãn xã hội. Từ đó Thánh nữ khám phá tầm quan trọng của hoạt động truyền giáo và sức mạnh của phúc âm. Thánh nữ bắt đầu quy tụ một vài nữ tu đồng chí hướng để cùng sống sát các lời dạy của phúc âm. Mặc dầu đóng kín trong bốn bức tường đan viện, nhưng chính cuộc sống khắc khổ và chiêm niệm đan tu sẽ là quyền lực lớn lao có sức mạnh biến đổi bộ mặt thế giới. Thánh nữ Teresa Avila không ngừng lặp đi lặp lại với các nữ tu dòng kín đương thời rằng, một hành động cho dù nhỏ nhặt và kín ẩn thế nào đi nữa, nếu được thi hành với tình yêu, thì nó sẽ có một tác động bao la mà chị em không thể ngờ tới và đo lường được. Bên cạnh các giáo huấn của Thánh nữ Teresa Avila, giáo huấn của Thánh Gioan Thánh Giá cũng chiếm một chỗ đứng quan trọng trong cuộc sống chiêm niệm đan tu của chúng tôi. Thánh Gioan Thánh Giá giải thích cho tôi hiểu về chiều kích vô biên của con người. Con người vĩ đại bởi vì trái tim nhỏ bé của con người có thể chứa đựng Thiên Chúa. Thánh Gioan Thánh Giá mời gọi con người vươn cao, vượt thoát chính mình, bởi vì con người có khả năng vô biên hơn sức con người tưởng. Ngài cũng mời gọi chúng ta đừng để tâm lòng vướng bận bất cứ điều gì. Có như thế, con tim chúng ta mới có thể tiếp nhận Thiên Chúa và đạt đến mức độ viên mãn mà Thiên Chúa hứa ban cho con người. Ngoài đời sống tu đức và chiêm niệm mang tính chất cá nhân trên đây, các nữ tu kín chúng tôi còn chú ý đến một khía cạnh quan trọng khác, đó là chiều kích cộng đoàn. Cuộc sống cộng đoàn như là thước đo mức độ tình yêu Thiên Chúa của mỗi người trong chúng tôi. Bởi vì tình yêu Thiên Chúa và tình yêu huynh đệ gắn liền nhau, Thánh nữ Teresa Avila dạy chúng tôi rằng, nếu thấy tình huynh đệ giữa chị em chưa đạt đến mức độ cao, thì chị em phải tự vấn về phẩm chất của việc cầu nguyện, suy gẫm của chị em.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bước Theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về làm sao để có bình an.
trẻ thân mến, bình an là một món quà của Thiên Chúa, nhưng cũng là hoa trái của những nỗ lực từ phía con người. Do đó, để có được bình an, chúng ta cần mở lòng mình ra đón nhận những ân huệ mà Thiên Chúa trao tặng. Đồng thời, chúng ta phải tin tưởng vào Ngài và liên lỉ chạy đến Ngài như là nguồn mạch của sự bình an. Sợ hãi, lo lắng, căng thẳng và lo âu là những tính từ ta hay nghe nói đến trong cuộc sống đầy căng thẳng và thách đố trong thời đại hôm nay. Khi đối diện với những bấp bênh trong cuộc sống và trong công việc, chúng ta thường cảm thấy lo lắng và mất bình an. Đức Giê-xu là Thiên Chúa, nhưng với mùa nhiệm nhập thể, Ngài đã đi vào thế giới và đã dìm mình vào sự bấp bênh của phần người. Do đó, Ngài hiểu được nỗi bất an trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Vì thế, Ngài muốn ta đừng lo lắng mà hãy tin tưởng vào tình yêu của Chúa Quan Phòng. Vì Thiên Chúa là Cha yêu thương, Ngài chăm sóc cả những con chim và những bông hề ngoài đồng. Còn chúng ta cao quý hơn chúng gấp bội phần. Thánh Phaolô, sau nhiều năm bước theo Chúa và phục vụ cho sứ mạng của Ngài, Thánh Nhân đã cảm nhận được sự săn sóc hậu tử của Thiên Chúa, nên Ngài đã nhắn nhủ với các tín hữu rằng: mọi lo âu hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em. Thiên Chúa không muốn chúng ta lo lắng, vì Ngài muốn những người con thân yêu của mình có một đời sống bình an và hạnh phúc. Do đó, nếu chúng ta lo lắng có nghĩa là chúng ta không tin tưởng vào Chúa, không đón nhận lời Ngài. Khi biết mình sống trong sự che chở của Thiên Chúa, ta sẽ được bình an, bất chấp những gì xảy đến với ta. Bình an của Chúa không giúp ta tránh khỏi mọi sóng gió, nhưng giúp ta hiên ngang đứng vững trước mọi giông tố không thể tránh khỏi của đời người. Chỉ Thiên Chúa mới thật sự giải phóng bạn ra khỏi mọi lo âu. Hơn nữa, để có được bình an đích thực, chúng ta cần liên lỉ chạy đến Chúa và gặp gỡ Ngài trong đời sống cầu nguyện thường ngày. Đấng là nguồn mạch của mọi sự bình an. Thánh Phaolô tiếp tục khuyên nhủ ta rằng: nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa và những điều anh em thỉnh nguyện. Như vậy, với thái độ của một người con tin tưởng vào tình yêu thương của Cha, trong mọi sự chúng ta được mời gọi để dâng lên Cha, cầu khẩn van nài và tạ ơn Ngài. Chúng ta được mời gọi để dâng lên Ngài những suy nghĩ, những lắng lo, những ước ao sâu thẳm trong trái tim mình. Đến với Chúa và trao cho Ngài tất cả, chúng ta sẽ lại nhận được niềm vui và sự bình an đích thực phát xuất từ tình yêu thương của Thiên Chúa. Lúc đó, bình an của Thiên Chúa sẽ bảo vệ tâm trí chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh, vì ở đâu có sự hiện diện của Thiên Chúa, ở đó có bình an. Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ lời quyền năng của Thiên Chúa, anh em được tràn đầy hy vọng. Vì Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, trước thánh nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề phơi. Cuối cùng, tội lỗi chính là nguồn mọi sự dữ và là thủ phạm gây ra sự bất an cho con người. Do đó, để có được bình an, chúng ta cần phải nỗ lực để tránh xa tội lỗi. Thật vậy, trong vườn địa đàng khi xưa, con người đã sống hài hòa với Thiên Chúa, với tạo vật và với chính mình. Vì thế, con người luôn sống trong sự bình an. Bản chất của tội là sự xáo trộn và bất an. Khi phạm tội, chúng ta đang cắt đứt mối tình con thảo với Thiên Chúa, và kết quả là chúng ta đánh mất nguồn cội đích thực của mình. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta xúc phạm đến tha nhân, và do đó, mối tương quan giữa ta với tha nhân cũng bị đổ vỡ. Khi phạm tội, tâm hồn ta cũng cảm thấy bất an, ta cảm thấy mình trở nên xa lạ với chính bản thân mình. Ta không những chạy trốn Thiên Chúa và tha nhân, mà còn chạy trốn cả chính mình nữa. Như thế, dường như ai trong chúng ta cũng hiểu được sức mạnh của tội và sự bất an do tội gây ra. Do đó, chúng ta cần tin tưởng vào Thiên Chúa và chiêm ngắm Thiên Chúa và sự thánh thiện của Ngài trong đời sống cầu nguyện. Chúng ta sẽ được giải phóng ra khỏi ách tội lỗi, vì hướng đi của xác thịt là sự chết, còn hướng đi của thần khí là sự sống và bình an. Trong cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, Ngài sẽ đổ đầy tâm hồn chúng ta sự thánh thiện và tình yêu của Ngài. Nhờ đó, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì chúng ta hãy mang ra thực hành.
Đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng. Con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu, đưa tay sang trái phải vinh danh Chúa Thánh Thần. Nguồn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con. Mỗi lần làm dâu thánh xin ngự đến trong tâm hồn con. Mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con. Xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm. Ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thanh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thanh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Khi vô ý hay khi thờ ơ, bao phen con ngại ngần lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin. Đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời. Ngài ơi giúp con bừng cháy niềm tin. Giữa hiểm nguy khốn khó con làm dấu xin ơn bình an, trong an vui ngập tràn con làm dấu hân hoan tạ ơn. Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường, Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần tới Ngài. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thanh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Con làm dấu ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Santiago de Cuba. Chính quyền tỉnh Santiago de Cuba đã cho phép xây cất một thánh đường kỷ niệm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedict XVI tại đây ngày 26 tháng 3 năm ngoái. London, Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc bày tỏ đau buồn vì Hạ viện đã thông qua luật công nhận hôn nhân đồng phái hôm mùng 5 tháng 2 vừa qua. Bogota, Hội đồng giám mục Colombia kêu gọi chính phủ và phiến quân FARC hãy tín nhiệm lẫn nhau trong cuộc hòa đàm hiện nay tại La Habana, Cuba. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.